Quan gia, chương 870, nợ ân tình của ai? Góc truyện audio.com, quan gia tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính ô không ô chương 870. Nợ ân tình của ai? Nhóm dịch, Equity tầm by Dr. Crazy, 4VN, EU đồng chí Vĩ Hồng, nghe nói khoảng thời gian trước anh ở bên quảng trường thương mại Hồng Hà, bắt giữ mấy người trẻ tuổi gây sự trên phố phải không? Sau khi uống một ngụm trà, Tân Minh Lượng lại giống như rất tùy ý mà hỏi Lưu Vĩ Hồng, hai hàng lông mày hơi dương lên, cảm thấy hơi kỳ lạ. Bí thư Lưu đại triển thần uy, đơn thân độc mã bắt 8 tên lưu manh du côn hành hung trên phố, từ lâu đã truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở Cửu An. Tân Minh Lượng biết chuyện này, không hề kỳ lạ, phỏng chừng khoảng thời gian này, Tân Minh Lượng chú ý nhất cũng là Lưu Vĩ Hồng. Chỉ sợ ngay đêm họp hội nghị hiện trường ở đồn công an Hồng Hà, thì đã có người đem chuyện này báo cáo tỉ mỉ với Tân Minh Lượng rồi, nhưng Tân Minh Lượng biết là một chuyện, giáp mặt nhắc tới với hắn, lại là một chuyện khác. Lưu Vĩ Hồng vốn cho rằng Tân Minh Lượng sẽ có kiêng kỵ, sẽ không giáp mặt bàn với hắn về chuyện này. Muốn bàn, cũng nên là Vương Thị Hằng tìm hắn để bàn. Đúng vậy, bí thư Tân, có chuyện như vậy. 8 tên lưu manh du côn ở quảng trường Hồng Hà trước công chúng ẩu đả quần chúng, trêu chọc phụ nữ, còn ý đồ cưỡng hiếp trước công chúng, vừa đúng bị tôi nhìn thấy liền bắt lại rồi. Lưu Vĩ Hồng cho dù trong lòng kỳ lạ, vẫn đơn giản mà nói rõ về tình hình lúc đó. Hơn nữa xem Tân Minh Lượng rốt cuộc muốn làm thế nào chu toàn từ trong chuyện này, Tân Minh Lượng gật gật đầu, nói. Tôi nghe nói, trong số 8 thanh niên này, có một người tên là Vương Phi, là cháu trai của bí thư Vương Thị Hằng. Đúng, căn cứ giải thích của Vương Phi, đồng chí trong cục tiến hành chứng thực. Vương Lập Hằng, ba của Vương Phi, phó cục trưởng cục vật tư khu Ngân Yến, quả thật là anh ruột của bí thư Vương. Lưu Vĩ Hồng giọng điệu vẫn bình thản, không hề bởi vì thân phận đặc biệt của Vương Phi mà có chút thay đổi. Tân Minh Lượng chau mày lại, rất không vui mà nói. Vương Phi này, thật là khốn khiếp, làm mất mặt ba mẹ cậu ta, làm mất mặt đồng chí Thị Hằng. Lưu Vĩ Hồng mặc nhiên thân là ông cụ trải qua thế kỷ 21, đối với các loại cha nuôi kẻ lừa gạt đã gặp quá nhiều rồi. Vương Phi chẳng qua là chơi lừa gạt, dường như cũng không coi là quá đáng lắm. Thấy Lưu Vĩ Hồng không có phản ứng gì, Tân Minh Lượng trong lòng lại hơi trầm xuống. Y hôm nay sở dĩ chủ động tìm Lưu Vĩ Hồng bàn chuyện của Vương Phi cũng là có nguyên nhân. Đêm hôm qua Thái Xuân Lệ, vợ của Vương Lập Hằng, đã đến nhà y. Đừng thấy Thái Xuân Lệ ở Vương gia không hề được hoan nghênh lắm, nhưng không thể phủ nhận người phụ nữ này ở trên quan hệ công chúng quả thật có chút bản lĩnh, là bạn rất tốt với Hàn Sảo Chân, vợ của Tân Minh Lượng. Tân Minh Lượng là kết hôn lần hai, vợ y Hàn Sảo Chân nhỏ hơn y khoảng 10 tuổi, tương đương với tuổi của Thái Xuân Lệ. Không biết Thái Xuân Lệ sử dụng chiêu gì cùng với Hàn Sảo Chân trở nên thân mật như vậy, giữa hai người qua lại mật thiết. Đương nhiên đây chủ yếu cũng là dựa hơi của Vương Thị Hằng, chị dâu của bí thư thành ủy, thân phận không thấp, đủ tư cách làm bạn thân mật của vợ của Tân Minh Lượng. Hàn Sảo Chân liền ở trên giường cùng với Tân Minh Lượng lải nhải chuyện của Vương Phi. Hàn Sảo Chân không chỉ trẻ hơn Tân Minh Lượng 10 tuổi, mà tướng mạo rất là xinh đẹp. Tân Minh Lượng năm đó tiêu hao rất nhiều sức lực mới cưới được cô, vì thế Tân Minh Lượng ly dị với người vợ hôn. Góc truyện audio.com, thú còn bị tổ chức xử phạt. Nếu không phải Thiệu Lệnh Hồng trước sau như một yêu mến bảo vệ y, chỉ sợ Tân Minh Lượng khó mà đi đến vị trí cao như ngày hôm nay. Vì thế Tân Minh Lượng đối với Hàn Sảo Chân vô cùng thương yêu, gần như đến mức độ nghe theo cô chỉ bảo. Đương nhiên, chủ yếu là về mặt chuyện nhà, liên quan đến đại sự trên quan trường, Tân Minh Lượng vẫn là rất biết nắm chắc chủ ý, sẽ không dễ dàng bị bà xã lay động. Tân Minh Lượng quyết định đích thân ra mặt cùng Lưu Vĩ Hồng bàn chuyện của Vương Phi, nhưng không phải bởi vì Hàn Sảo Chân, mà là vì Vương Thị Hằng. Xác thật mà nói, là vì bản thân Tân Minh Lượng. Tân Minh Lượng rất rõ tình cảm anh em sâu nặng giữa Vương Thị Hằng và đại ca Vương Lập Hằng, phỏng chừng lần này, Vương Thị Hằng cũng khá khó xử. Không cầu xin Lưu Vĩ Hồng, khó mà giải thích với đại ca chị dâu. Cầu xin Lưu Vĩ Hồng, Vương Thị Hằng lại lấy lợi ích gì giao dịch với Lưu Vĩ Hồng. Cùng Lưu Vĩ Hồng nói tiền, quả thật là nói đùa. Ai không biết vợ của Lưu Vĩ Hồng là bà chủ lớn của Giang Khẩu. Nghe nói kinh doanh cũng làm đến nước ngoài rồi, tiền nhiều đến không biết tiêu ở đâu. Hơn nữa Lưu Vĩ Hồng thanh liêm, ở Hạo Dương là nổi tiếng rồi. Mang theo một túi du lịch đến Hạo Dương là chủ tịch thị xã, hai năm sau, vẫn là mang theo túi du lịch đó rời khỏi. Vương Thị Hằng tuyệt đối không đến nổi ngu xuẩn đến mức lấy tiền đi hối lộ Lưu Vĩ Hồng. Không nói tiền, thì chỉ có thể nói quyền rồi. Vương Thị Hằng là bí thư thành ủy, trong tay y có sự ủng hộ mà Lưu Vĩ Hồng đang cần. Tân Minh Lượng lo lắng, chính là điểm này. Sau khi Lưu Vĩ Hồng đến nhận chức, Vương Thị Hằng đã biểu lộ ra ý không muốn đối lập với Lưu Vĩ Hồng, bây giờ lại có việc cầu xin Lưu Vĩ Hồng, chỉ sợ không thể không đoàn kết với Lưu Vĩ Hồng rồi. Tân Minh Lượng đã già rồi, có thể cho được Vương Thị Hằng đều đã cho rồi, bây giờ tới khi Vương Thị Hằng báo đáp y. Nhưng Lưu Vĩ Hồng thì khác, trong tay Lưu Vĩ Hồng, xác thực mà nói, là trong tay một số người đứng sau lưng Lưu Vĩ Hồng, có thứ mà Vương Thị Hằng bức thiết phải cần. Vương Thị Hằng năm trước mới lên làm bí thư thành ủy, hơn nữa trị an của thành phố Cửu An loạn như vậy, trong thời gian ngắn, không có nhiều khả năng đi lên nữa. Nhưng mà, Vương Thị Hằng có một ưu thế rất lớn, đó chính là ông đủ trẻ. Thời gian 3, 5 năm, ông chờ được trông mấy năm này, nếu như Vương Thị Hằng cùng Lưu Vĩ Hồng thành tâm thành ý hợp tác, xoay chuyển triệt để trật tự trị an của Cửu An, lại ở trên phương diện công tác xây dựng đảng và xây dựng kinh tế có được thành tựu, khi thích hợp người sau lưng của Lưu Vĩ Hồng mà ra sức, Vương Thị Hằng sẽ đi lên. Nói cách khác, Vương Thị Hằng, thậm chí bao gồm Lục Mặc cùng với lãnh đạo cấp huyện thị trẻ khác của thành phố Cửu An, đều có lý do thành tâm thành ý hợp tác cùng Lưu Vĩ Hồng. Làm không tốt, Cửu An sẽ tập thể thay đổi lập trường, thoát ly khống chế của Thiệu Lệnh Hồng, nhảy vào lòng của phe Lý Giật Phong, Lưu Vĩ Hồng. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận tồn tại khả năng này, thực sự thực hiện cũng rất khó khăn. Thiệu Lệnh Hồng cũng được, Lâm Khải Hàng cũng được, cũng đều không phải người chết. Nhưng mối nguy hiểm này quả thật tồn tại, Tân Minh Lượng phải làm chuẩn bị trước, không thể chờ sự tình phát triển đến trình độ nghiêm trọng rồi mới nghĩ cách, có thể đã trễ rồi. Nếu là làm cho Vương thì Hằng trực tiếp tìm Lưu Vĩ Hồng đàm phán, còn không bằng Tân Minh Lượng nghĩ cách để. Góc truyện audio.com giải quyết ổn thỏa chuyện này, phải nợ ân tình cũng là ân tình Vương Thị Hằng nợ Tân Minh Lượng, không phải nợ ân tình của Lưu Vĩ Hồng. Về phần Tân Minh Lượng nợ ân tình của Lưu Vĩ Hồng, Tân Minh Lượng tự có cách đi hoàn trả. Đó chính là chuyện nào ra chuyện ấy, hôm nay Tân Minh Lượng nợ Lưu Vĩ Hồng một ân tình, hôm khác trả lại cho Lưu Vĩ Hồng là được rồi, sẽ không còn gút mắc khác nữa. Tân Minh Lượng rõ ràng không thể còn có không gian lên chức nữa, cũng không tồn tại khả năng thay đổi phương hướng cách cục chính trị của thành phố Cửu An, không thể bởi vì Lưu Vĩ Hồng đến mà thay đổi. Ôi, đồng chí thì Hằng cũng có chỗ khó của anh ấy. Đồng chí Vĩ Hồng, anh vừa đến, có thể không rõ lắm tình hình gia đình của đồng chí thì Hằng. Khi thì Hằng còn nhỏ, trong nhà rất khó khăn, cha mẹ không có cách nào nuôi dưỡng ba anh em họ đồng thời đi học. Vương Lập Hằng, đại ca của thì Hằng, ban đầu thành tích học tập rất tốt, chủ động không đi học đến mỏ than làm công nhân dưới giếng, nuôi dưỡng thì Hằng và em gái anh ta đi học. Có một lần dưới giếng xảy ra sự cố sụp đổ, Vương Lập Hằng bị đập gãy chân, thiếu chút trở thành người tàn phế. Thì Hằng đối với đại ca của anh ấy là có thẹn, đại ca của anh ấy chỉ có một đứa con trai, chớ trêu đứa con này lại làm người ta rất thất vọng. Thấy Lưu Vĩ Hồng không lên tiếng, Tân Minh Lượng liền than thở, nói đến gia thế của Vương thì Hằng, Lưu Vĩ Hồng hơi có chút thay đổi sắc mặt. Tán nghe nói qua Vương thì Hằng và Vương Lập Hằng, đại ca của ông, quan hệ rất tốt, tình cảm sâu nặng, nhưng biết không được tỉ mỉ như vậy. Nếu thật sự như vậy, Vương Thị Hằng quả thật sẽ rất khó xử. Bí thư Tân, ở những năm quá khứ quả thật có rất nhiều câu chuyện cảm động lòng người. Chốc lát, Lưu Vĩ Hồng chậm rãi nói, phải đó, đồng chí Vĩ Hồng, anh khá trẻ, lại là lớn lên ở thành phố lớn như Bắc Kinh, hoàn cảnh gian khổ của nông thôn trước kia anh có thể không rõ lắm. Mấy năm gần đây kinh tế Cửu An phát triển rất nhanh, nói thật thì Hằng đã bỏ ra sức lực rất lớn. Anh ta còn trẻ, có đầu óc, dám nghĩ dám làm. Đồng chí Vĩ Hồng, chỉ an phải chỉnh đốn, phần tử phạm tội phải nghiêm khắc trừng phạt, những điều này đều là đúng, hoàn toàn phải. Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố, thành ủy đều ủng hộ anh có thể thoải mái đi làm. Vấn đề nhân sự của nội bộ cục công an, vấn đề kinh phí, nếu có khó khăn, anh cứ việc đề xuất, tôi có thể giúp được anh giải quyết thì sẽ cố gắng giúp anh đi giải quyết. Tân Minh Lượng nhìn Lưu Vĩ Hồng, rất thành khẩn mà nói, không nghi ngờ, đây chính là điều kiện mà Tân Minh Lượng đề xuất. Đồng chí Tiểu Lưu, hôm nay nể mặt tôi cũng sẽ không để cho anh làm công không. Anh muốn kinh phí, muốn đổi người, đều có thể thương lượng. Cửu An sau này, không biết phải bắt bao nhiêu lưu manh du côn, có thể không chỉ phải giết một hai tên, Lưu Vĩ Hồng hôm qua đã xử bắn hai tên ngay tại chỗ rồi mà. Dưới tình hình này, tha cho một vương phi, đáng là chuyện lớn gì. Một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục chỉnh đốn trị an của Cửu An, càng không ảnh hưởng hình tượng anh hùng của Lưu Vĩ Hồng. Ngoại trừ mấy người bị hại và người nhà của họ trực tiếp bị Vương Phi hãm hại, đối với đa số quần chúng Cửu An mà nói, họ sẽ không chú ý ai bị xử bắn, ai bị phóng thích. Họ chỉ cần mỗi lần ra khỏi cửa, không còn lo lắng kinh sợ nữa, vậy đã đủ rồi, sẽ lớn tiếng vì Lưu Vĩ Hồng, vì cục công an. Góc truyện audio.com, thành phố hát bài ca tán thưởng. Tân Minh Lượng cảm thấy, Lưu Vĩ Hồng hẳn là sẽ chấp nhận điều kiện của y, quả thật là trăm lợi mà không có hại. Tha cho Vương Phi, nể mặt Tân Minh Lượng, nể mặt Vương Thị Hằng, đồng thời chứng minh với các đồng nghiệp của quan trường Cửu An, Lưu Vĩ Hồng kỳ thật là người rất giữ quy củ, từ đó có thể thoải mái hòa nhập vào trong giới này, đứng vững gót chân. Danh tiếng có rồi, chiến tích có rồi, quan hệ đồng nghiệp cũng xử lý tốt, không ngừng được đánh giá tốt. Chuyện tốt như vậy, còn có gì đáng do dự chứ? Lưu Vĩ Hồng hai hàng lông mày trao lại, trầm ngâm nói. Bí thư Tân, đối với công tác nghiệp vụ cụ thể của công an, tôi vẫn không giỏi lắm. Vụ án cụ thể, đều là đồng chí của Cục Công an thành phố đang xử lý, tôi sẽ đốc thúc họ nghiêm túc làm tốt mỗi một vụ án, bao gồm vụ án của Vương Phi, tuyệt đối sẽ không vu oan anh ta. Tân Minh Lượng gật gật đầu, khóe miệng hiện lên chút tươi cười. Lưu Vĩ Hồng, quả nhiên là người thông minh. Cách chương.